Nhân đạo chí tôn, chương 1252. Hỗn độn thần ngao 1, góc truyện audio.com. Sinh vật hỗn độn có thể tiên đoán tương lai? Thật sự có sinh vật như vậy? Yêu Tinh Nguyệt lẩm bẩm, trong lòng mọi người vô cùng rung động, nhao nhao nhìn xuống dưới, chỉ thấy thần hỏa cuồn cuộn, có thái dương không ngừng sinh ra. Hỗn độn thần ngao vui sướng chơi đùa ở trong đó, xem thái dương như là thức ăn, không ngừng há miệng nuốt vào. Loại sinh vật hỗn độn này thật sự cường đại, có thể tùy ý dạo chơi trong thần hỏa. Mà loại thần hỏa này sợ rằng cho dù là đế quân tiến vào cũng là có đi không về. Trung Nhạc cũng là đồng dạng vô cùng nghi hoặc, sinh vật hỗn độn có thể tiên đoán tương lai, thế gian thật sự có loại sinh vật thần kỳ này sao? Tân Hỏa, ngươi cũng biết hỗn độn thần ngao sao? Trong lòng Trung Nhạc khẽ động hỏi. Mặc dù ở đây có rất nhiều tạo vật chủ, nhưng hiện tại thực lực Trung Nhạc đã không tầm thường, theo tu vi cảnh giới của hắn đề thăng, hắn đã đủ khả năng che đậy lại ba động trong bí cảnh nguyên thần của chính mình, không cần lo lắng bị tạo vật chủ dò thám được tân hỏa đang ẩn nấp trong cơ thể hắn. Đương nhiên, nếu là tồn tại cấp đế quân, thời điểm tân hỏa và hắn giao lưu với nhau, tồn tại cấp đế quân sẽ có thể cảm thấy được ba động không tầm thường. Tân hỏa gật đầu, nói, không chỉ biết rõ, mà ta còn từng gặp qua nữa. Năm xưa Toại Hoàng đời đầu tiên đã từng câu được một con hỗn độn thần ngao, hơn nữa còn lưu lại chữ trên lưng của con thần ngao kia nữa. Con hỗn độn thần ngao kia đã nói cho hắn biết những tiên đoán liên quan tới tương lai, cuối cùng Toại Hoàng thả nó rời đi. Hỗn độn thần ngao thật sự có thể dự đoán tương lai sao? Trong lòng Trung Nhạc cực kỳ hoảng sợ, con thần ngao kia tiên đoán có chính xác không? Tân Hỏa nói, Toại Hoàng hỏi chính là đại toại yểm tư thị có thể làm thiên hoàng được bao lâu? Hỗn độn thần ngao nói với Toại Hoàng, hắn nhìn thấy Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương lịch 32 chiều sẽ chấm dứt. Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương lịch, Trung Nhạc nhất thời nghi hoặc, Tân Hỏa nói, Thái Dương lịch là chỉ lịch pháp của thời Đại Hòa Kỳ. Phù Mộc là chỉ cây phù tang thụ trong thánh địa thang cốc của Kim Ô Thị kia. Thời kỳ Đại Toại Yểm Tư Thị ghi chép lịch pháp chính là khắc lên trên cây phù tang thần thụ này. Mà Đại Sơn chính là ngọn thánh sơn dưới chân chúng ta này, còn được gọi là Phù Sơn. Trung Nhạc ngẩng đầu từ xa nhìn về phía phù tăng thần thụ. Không biết lịch pháp chư thần của thời Đại Hòa Kỳ năm xưa khắc lên có còn để lại chút vết tích nào hay không? Yểm Tư Thị cổ lão ghi chép lịch pháp Thái Dương lịch trên tòa phù sơn này, chư thần thời kỳ viễn cổ khắc thiên đạo cùng với ảo diệu vận chuyển của vũ trụ lên trên thần thụ. Bọn họ đều là các đời cha chú của Phục Hy Thị. Sau đó thì sao? Trung Nhạc lại hỏi, về sau, ngữ khí Tân Hỏa buồn bã. Thời Đại Hòa Kỳ tới chiều thứ 32 thì chấm dứt, Đại Sơn Phù Mộc Thái Dương lịch chỉ ghi chép lịch pháp của 32 chiều. Trung Nhạc lâm vào trầm mặc, Tân Hỏa lại tiếp tục nói, Toại Hoàng đã lưu lại một bức đồ trên lưng của con hỗn độn thần ngao kia, sau đó thả con thần ngao kia rời khỏi. Một bức đồ, Tân Hỏa gật đầu, nói, Toại Hoàng nói là thiên đạo đồ, hắn đã khắc nó lên trên lưng thần ngao, bên cạnh còn khắc tộc huy của Yểm Tư Thị. Thiên đạo đồ ghi chép lại 30 loại thiên đạo mà hắn đã phát hiện. Chỉ là ngay cả ta cũng xem không? Góc truyện audio.com, hiểu, không thể mượn ta truyền lại cho hậu bối. Cho nên hắn mới lưu thiên đạo đồ lại trên lưng thần ngao, mong đợi hậu bối có thể tìm được bức đồ này, lĩnh ngộ ảo diệu của thiên đạo tích chứa trong đó. Thiên đạo đồ, trong lòng Trung Nhạc đại chấn, Toại Hoàng đã phát hiện 30 loại thiên đạo. Đáng tiếc, thời gian biến thiên, hiện tại đã cách Toại Hoàng đời đầu tiên gần 200 vạn năm đằng đằng, sợ rằng con hỗn độn thần ngao kia đã sớm chết từ lâu rồi. Trong lòng hắn không khỏi tiếc hận, sơ phỉ huynh Kim Ô Thị các ngươi làm sao câu hỗn độn thần ngao? Yêu Tinh Nguyệt đột nhiên hỏi, đám người Ma Hạo Tôn, Phạm Phó Chủ cũng không khỏi động lòng hiếu kỳ. Hỗn độn thần ngao này cực kỳ khổng lồ, có thể thôn vệ Thái Dương, thực lực tất nhiên cực kỳ khủng bố. Mồi câu bình thường đặt trước mặt thần ngao, sợ rằng ngay cả kẽ răng của nó cũng nhét không đầy nổi. Thật khó tưởng tượng làm sao mới có thể câu lên loại sinh vật hỗn độn khổng lồ này. Các ngươi nhìn bên kia đi, Kim Sơ Phỉ cười ha hà, chỉ về phía một chỗ khác của điếu ngao đài. Điếu ngao đài này cực kỳ rộng lớn, trên đó dựng lên rất nhiều cột đá, cự bia cao vút trong mây. Có cột đá lạc ấn các loại văn lộ đồ đằng, còn có cự bia là đồ án dùng thần văn khắc họa ra. Đám người nhanh chóng di chuyển, đi vòng qua mấy cây cột đá cự trụ và mấy tấm bia đá, chỉ thấy một lão già tóc vàng mũi ưng mắt hõm sâu đang ngồi sát biên giới một cái bục đá khổng lồ, trong tay cầm một cây cần câu, đang lúc thả câu. Lão già tóc vàng kia hẳn là tiền bối cao nhân của Kim Ô Thị, thực lực sâu không thể lường. Cho dù là Mục Tô Ca nhìn thấy, trong lòng cũng là nghiêm nghị, vội vàng truyền âm cho Trung Nhạc nói. Lão già kia là đế quân của Kim Ô Thị, Trong lòng Trung Nhạc thất kinh, đảo mắt nhìn về phía những địa phương khác lại nhìn thấy thêm mấy người thả câu nữa, ai nấy đều là tồn tại cường hoành của Kim Ô Thị. Có người bộ dáng là lão bà đã già tới không biết bao nhiêu, có người bộ dáng là nam tử trai tráng. Bất quá, những kẻ cầm cần câu đều là tồn tại cấp đế quân. Những người nhìn như trẻ tuổi kia thường thường cũng đều là lão quái vật mấy vạn tuổi. Kim Ô Thị dù sao cũng là đế tộc được trời yêu ái trong vũ trụ cổ lão, chiếm cứ tòa tiên thiên thánh địa này này, nội tình hùng hồn đáng sợ, thế lực so với những đế tộc khác trong tinh vực Tử Vi còn khổng lồ hơn rất nhiều. Những vị tiền bối này ở đây thả câu, đều là hy vọng có thể câu lên một con hỗn độn thần ngao, mời hỗn độn thần ngao tiên đoán tương lai. Kim Sơ Phỉ than thở, chỉ là mấy vạn năm nay cũng chưa có con hỗn độn thần ngao nào cắn câu. Phía dưới biển lửa này là hỗn độn chi địa tương liên với hỗn độn, thần hỏa này chính là thần hỏa trong hỗn độn, cho dù là tồn tại đế cấp cũng không thể xuống dưới, bằng không sẽ táng thân trong hỗn độn, không thể đi ra. Vị tiền bối Kim Ô Thị kia cực kỳ cường đại, vững vàng ngồi đó, tay cầm cần câu không chút cử động, không biết đã ngồi ở nơi này bao lâu rồi, chỉ vì câu được thần ngao. Đám người yêu tinh nguyệt, Phạm Phó Chủ nghi hoặc không hiểu. Trung Nhạc nghi hoặc hỏi, Sơ Phỉ huynh, mấy vị tiền bối dùng cái gì để làm mồi câu vậy? Hắn vừa mới hỏi xong, đột nhiên nhìn thấy một lão giả thu cần. Sợi dây câu kia không biết là do vật gì luyện thành, mảnh như tơ nhện, nhưng lại vô cùng dẻo dai, dài tới ức vạn. Góc truyện audio.com, giảm, lão giả kia thu dây một lúc thật lâu, lúc này mới thu lên toàn bộ sợi dây cây. Chỉ thấy đầu còn lại của sợi dây câu treo một tôn thần hoàng Kim Ô Thị. Trên mặt tôn thần hoàng này lộ ra thần sắc xấu hổ, nói. Cách chương.